Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài, là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm, nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nếu anh chị em nghe lời này mà lời ấy không phải là lời Chúa nói với một ai, trong bài đọc một sách ngôn sứ Jeremia, từ xa Đức Chúa đã hiện ra với tôi và Ngài nói: Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Nghe rõ không? Chưa nghe rõ nghe lại và lặp lại lời mà Chúa nói với mỗi người chúng ta ngày hôm nay ở đây, bây giờ đây này. Chứ không phải Chúa nói chuyện xa xưa, nhưng mà lời của Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay: Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở. Nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Có thấy ai nói với mình như vậy? Em ơi, anh yêu em bằng mối tình muôn thuở. Có ai nói với mình như vậy không? Có không? Anh à, em yêu anh bằng mối tình muôn thuở. Có không? Tình là tình nhiều khi không mà có, tình như tình nhiều lúc có như không. À ôi trời ơi, có cái gì đâu mà muôn thuở. Có cũng như không. Rồi thì tình nó cũng gì đó, tan như bong bóng. Tình nó đến rồi nó đến vội, đến sớm rồi nó cũng vội đi. Nó đến rồi nó đi, rồi lại mình ngồi mình tình ngỡ bỗng quên đi, nhưng tình bỗng lại về. Nó đi xong nó lại về, nó có muôn thuở đâu thưa anh chị em. Rồi thì lại ngồi lại nhớ nhớ mơ mơ màng màng. Người ngỡ đã xa xôi nhưng người bỗng quanh đây, có muốn thủa đâu thưa anh chị em. Rồi thì là cái gì yêu nhau, những cái chuyện mà nay còn mai mất, nó lẹ lắm thưa anh chị em. Mà ta thấy rằng là không phải chỉ tình yêu giữa nam nữ đâu, mà tình nghĩa con người với nhau cũng vậy thưa anh chị em. Nó mong manh lắm. Hôm nay nó còn, mai nó mất lẹ lắm. Hôm nay còn đang là thề sống thề chết, hôm nay còn đang uống máu ăn thề, hôm nay còn đang là tôi với anh không bao giờ mà phản bội nhau. Tôi với anh là sẽ nằm gai nếm mật, rồi tôi với anh sẽ sống chết có nhau, vui buồn sướng khổ có nhau. Nhưng thưa anh chị em, tình nghĩa cuộc đời bạc trắng như vôi, tình đời nhiều lúc bon chen, ân tình còn lắm mê chê. Tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình bạc trắng như vôi, ân tình còn tan tan. Xong rồi tức quá không thuộc, nhưng mà nhớ được câu không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Bên này thằng con bé này cũng tức quá, không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu anh nữa. Thưa anh chị em, cuộc đời nó như vậy, cuộc đời bạc trắng như vôi, tình đời đổi trắng thay đen. Nên nhân tình thế thái ngồi nghĩ lại, thực sự phát chán, thực sự phát ngán, thực sự phát chán, phát ngán và đôi khi phát bệnh ra. Vì sao mà lòng dạ con người nó mau thay đổi thế? Hôm nay còn đang là chén tạc chén thù, hôm nay còn ngồi chung bàn chung đũa, mới buổi trưa ngồi chung bàn chung đũa, buổi tối nay đã trở thành kẻ thù rồi, buổi tối nay đã bán trắng, bán đứng mình rồi. Thưa anh chị em, trưa hôm nay còn đang là 1, 2, 3 nhiều, buổi chiều thì cũng đã lại bắn đứng anh em của mình không thương tiếc. Chẳng có ai nói với ta rằng ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở và ta vẫn xót thương ngươi. Không có ai nói với mình được câu đó. Cho dẫu mà họ có nói thì cũng chỉ là đầu môi chót lưỡi mà thôi, chứ không có ai mà yêu thương ta bằng một mối tình gọi là muôn thuở. Thực sự cũng chẳng có muôn thuở được, yêu nhau lắm. Cái này nó nói chứ tôi có nói, tôi đâu có ý nói vậy đâu, mà nó bảo là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Mà đúng thật là như vậy, yêu nhau lắm thì cắn nhau đâu, nhưng mà cho dấu rằng là yêu nhau lắm mà không cắn nhau đi, chỉ có hôn nhau đi mà hôn mãi có chán không? Hả? Hả? Chán không? Suốt ngày mà nó cứ sáng hôn, trưa hôn, tối hôn, rồi đi ngủ cũng hôn, chịu nổi không? Thưa anh chị em, rồi cũng chán thôi à. Vì lý do rằng là tình yêu đâu phải chỉ ở trên đầu môi chót lưỡi, hay là trên nụ hôn, hay là trên cái ôm, hay là ở trên cái bắt tay, nhưng mà nó phải từ trái tim. Mà trái tim của con người thì nó thay đổi máu đen máu trắng lẹ lắm, thì lòng người nó cũng thay đổi trắng thay đen lẹ lắm. Thưa anh chị em, vậy mà nói rằng tôi yêu em mãi mãi, xin lỗi ạ, chẳng bao giờ gọi là mãi mãi. Rồi cũng có ngày yêu lắm rồi cũng cuối cùng phải chết chứ chi hay gì. Chết luôn chứ đừng nói mà chia. Không muốn chia cũng phải chia. Chết rồi thì làm được cái gì nữa, cho nên làm gì không muốn thủa. Nhưng Thiên Chúa nói với chúng ta rằng Ngài yêu ta bằng một mối tình muôn thuở, vì Thiên Chúa không bao giờ chết, vì Thiên Chúa là đấng hằng sống, Ngài trường tồn, có từ muôn thuở, muôn kiếp, muôn đời, không có khởi đầu và không có kết thúc. Còn mỗi một người chúng ta có bắt đầu được sinh ra, và cũng có đến lúc mình phải ra đời, thì cũng có lúc mình phải lìa đời. Không có lại thể nào mà bảo yêu em mãi muôn thuở được. Có yêu lắm đi nữa thì, đây này, tôi hỏi bạn, bạn có người yêu chưa? Hả? Có người yêu chưa? Lên đi hỏi thăm coi, đi hỏi thăm chút xíu coi, có người yêu chưa?
Dạ thưa cha rồi ạ.
Người yêu hay là đã lập gia đình với họ chưa?
Dạ thưa cha, con lập gia đình rồi ạ.
Rồi ở với nhau bao nhiêu năm rồi?
Dạ thưa cha, 6 năm ạ.
Rồi được mấy đứa con rồi?
Dạ thưa cha, 3 đứa con, nhưng mà một đứa thì 11 tháng rưỡi là bị sởi thai mất, con chưa được 2.
Ở với nhau 6 năm 3 đứa con phải không? Bây giờ mà tôi xin lỗi, yêu nhau không?
Dạ thưa cha, có.
Yêu mãi mãi không?
Dạ thưa cha có.
Rồi em giờ lỡ mà anh ấy nằm xuống 3 ngày rồi còn dám yêu nữa không?
Dạ thưa cha có.
Tôi nói là nằm xuống là chết rồi đấy, cái thây ma nó nằm đó 3 ngày nó trương lên nó còn ôm anh nữa không?
Thưa cha nhưng mà thương vẫn yêu chứ cha.
Tôi nói là còn dám ôm anh ấy nữa không?
Thưa cha có.
Cái thây ma nó trương lên bụng nó bụng trợn mắt nó đứng dậy sao?
Thưa cha con không sợ.
Thưa anh chị em, ta thấy rằng chỉ có một Thiên Chúa đấng hằng sống mới yêu ta bằng mối tình muôn thuở, còn chúng ta lại bị cái giới hạn. Giới hạn là dù có yêu lắm rồi cũng phải có ngày phải chết thôi. Cho nên chết rồi thì làm gì được nữa bây giờ. Còn Thiên Chúa Ngài không chết, mà đến khi mà Đức Giêsu chút hơi thở cuối cùng thì Ngài lại tiếp tục ở với chúng ta mọi ngày nơi bí tích thánh thành. Cho nên Ngài đâu có chết, Ngài vẫn yêu ta một mối tình muôn thuở. Mà cho dẫu ta có thể non hẹn biển với Ngài rồi ta phản bội Ngài, Ngài còn yêu ta không? Vẫn mãi yêu ta. Con có cảm nhận gì được về tình yêu của Chúa, lòng thương xót của Chúa, được ơn của Chúa gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha có.
Con tên gì ở đâu?
Dạ thưa cha con là Maria Nguyễn Thị Ánh Liệu ở giáo sự Xuân Lộc, giáo phận Ban Mỹ Thuật.
Rồi Ban Mỹ Thuật cho một tràng tay hoan hô người từ về từ Ban Mỹ Thuật. Con chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con cảm thấy Chúa ban cho con rất nhiều hồng ân, tại vì Chúa ban cho con có một người chồng đạo đức, một những người con ngoan hiền. Nên công ăn việc làm của chúng con cũng ổn định. Dù rằng năm vừa rồi đấy chúng con làm mua một cái xe chung với một anh trai và chúng con làm ăn thất bại mất cả 100 triệu luôn. Nhưng mà con cảm thấy Chúa cũng rất yêu thương con, dù người lấy đi cái này của con nhưng người sẽ bán để cho con những ơn khác lớn hơn.
Nếu mà không có lòng tín thác mất đứt 100 triệu còn tin nổi Chúa. Nếu không có lòng tín thác mất đứt 100 triệu mà còn nói được rằng Chúa còn ban cho con những ơn lớn hơn nữa không thưa anh chị em? Hay là mình ngồi đấy mình kêu than, mình trách móc Chúa? Thưa anh chị em, phải có lòng tín thác thì mới vượt qua được những cơn thử thách như vậy. Và đấy mới thực sự là lòng tín thác nơi Chúa đứng dầu lòng thương xót. Vì mình tin rằng Chúa nói với con, ta yêu con bằng mối tình muôn thuở và ta hằng mãi xót thương con. Nghe được cái lời đó nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay giữa bao khó khăn, bao thử thách thì mình mới đủ sức mà vượt qua được thưa anh chị em. Cảm ơn con mãi Ban Mê Thuật mà lặn lội đến đây cho tặng con chiếc máy 507 dặm lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con nhé. Thưa anh chị em, chúng ta nghe Chúa nói với mỗi người chúng ta ngày hôm nay đó là: ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương, ta sẽ xây ngươi lên và ngươi sẽ được xây lại. Hỡi trinh nữ Israel, ngươi sẽ lại nên xinh đẹp với những chiếc trống cơm, ngươi sẽ xuất hiện dưới đám nhảy múa tưng bừng, ngươi sẽ trồng nho lại trên núi đồi Samari, những kẻ trồng cây sẽ trồng cây và được hưởng hoa lợi, vì có ngày trên núi Ephraim người canh gác sẽ hô lớn: đứng lên nào, chúng ta lên Sion đến cùng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Vì Đức Chúa phán thế này: reo vui lên mừng Gia-cóp, hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân, nào loan tin ca ngợi và công bố Đức Chúa đã cứu dân người số còn sót lại của Israel. Đứng lên hân hoan reo vui, loan tin ca ngợi và công bố. Đấy, những con cái của lòng thương xót Chúa ngày hôm nay cũng phải như vậy, đứng lên hân hoan reo vui ca ngợi công bố lòng thương xót của Chúa. Đứng lên hân hoan reo vui ca ngợi và công bố lòng thương xót của Chúa. Đứng lên hân hoan reo vui ca ngợi và công bố lòng thương xót của Chúa. Vì vậy mà anh chị em đến tham dự thánh lễ tại giáo điểm Tin Mừng này, mỗi ngày từ thứ hai cho đến thứ bảy, rồi trong ngày Chúa Nhật, ngày nào cũng phải là một ngày hội, ngày nào cũng phải là một ngày lễ lớn, ngày nào cũng phải là những bài hát reo vui ca ngợi lòng thương xót của Chúa. Cho nên các anh chị em ca đoàn, chúng ta cố gắng kiếm thêm những bài hát để ngợi ca lòng thương xót của Chúa. Đừng rên rỉ, đừng nỉ non, đừng nhưng mà lời của Chúa ngày hôm nay là đứng lên hân hoan ca ngợi reo vui và công bố lòng thương xót của Chúa. Mỗi ngày là một ngày hội, mỗi ngày lễ là một ngày đại lễ, chứ không phải là hôm nay lễ thường mai lễ trọng. Lễ nào cũng là đại lễ, vì lễ nào cũng là ngày lễ mà Chúa mời gọi chúng ta đứng lên hân hoan reo vui ca ngợi và công bố lòng thương xót của Chúa. Đấng nói với chúng ta rằng ta yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, ta dành cho ngươi lòng xót thương. Lặp lại, ta yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, ta dành cho ngươi lòng xót thương. Nghe nói dành cho, bắt đầu mình nghĩ dành cho cái bánh, dành cho cái nhà, dành cho miếng đất, dành cho chỉ vàng. Không, thưa anh chị em, cái đó là quá nhỏ. Nếu mà có lòng xót thương rồi thì miếng đất, căn nhà, chỉ vàng có là gì đâu. Nếu mà có lòng xót thương rồi thì mấy mẫu đất, mấy tòa nhà, mấy cái xe hơi có nghĩa gì đâu. Nếu mà không có lòng xót thương thì cho dẫu có bao nhiêu mẫu đất, cho dẫu có bao nhiêu căn nhà, cho dẫu có bao nhiêu cái ghế ngồi hết chức vụ này đến chức vụ kia, cho dẫu có bao nhiêu cái mũ đội trên đầu, địa vị này, địa vị nọ, chức danh này, chức danh kia, nào có nghĩa gì đâu. Suốt ngày phải sống trong lo sợ vì sợ mất ghế, suốt ngày phải sống trong lo âu vì sợ mất chức, suốt ngày phải sống trong lo buồn vì sợ mất của, lo mất chức, mất tiền, mất của, mất danh. Suốt ngày phải lo âu, lo buồn, lo hãi, lo sợ, có còn có đáng sống nữa không thưa anh chị em? Sống mà như đã chết rồi. Hôm nay lời Chúa mời gọi anh chị em đến đây, hãy đứng lên hân hoan reo vui ca mừng và công bố lòng thương xót của Chúa. Nào anh chị em nào, đứng lên reo vui ca ngợi công bố lòng thương xót của Chúa đâu? Bước lên, bước lên hân hoan reo vui ca ngợi công bố lòng thương xót của Chúa. Anh chị em nào đâu, mạnh dạn tiến lên hân hoan reo vui ca ngợi công bố lòng thương xót của Chúa. Chúng ta chào những anh chị em ấy một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi còn những chị em nhớ, chúng ta vì thời giờ không cho phép và nhiều người muốn công bố cho nên cố gắng nói vắn gọn rõ ràng nha. Rồi con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, ở đâu và được ơn gì.
Dạ con là Teresa Vũ Thị Thúy Nga, con ở Bảo Lộc. Con
đi to lên.
Dạ con là Teresa Vũ Thị Thúy Nga, con ở Bảo Lộc. Hôm nay con lên làm chứng cho cháu nội của con tuần trước. Bệnh viện Bảo Lộc là nói là cháu của con bị đau dạ dày, thế là đưa về Sài Gòn. Cái lúc bác sĩ gọi với gia đình con lại là để họp lại, để nói là bây giờ là mổ. Thì bác sĩ nói là nếu mà người lớn ấy, thì là 50-50, 50 sống và 50 chết. Còn cháu nhỏ con mới có 3 tuổi rưỡi thì không biết trước chuyện gì. Thế là gia đình con mới lo lắm, bố của cháu cứ khóc thôi. Thế là con nhắn tin cho cha buổi sáng, thì đêm ngày hôm đó thì cha nhắn lại cho con. Thế là đến chiều ngày hôm sau tự dưng cháu nó rút kim ra, rút dịch để hút dịch ra đó. Thế là cháu mới dậy xuống giường nó đi luôn cha, mà nó đi giống như ông say rượu ạ. Thế là con mừng quá, xong cái lúc bác sĩ vào cái nó cứ đọc kinh lại cha kính mừng sáng nhanh, cứ đọc cho bác sĩ nghe, cái bác sĩ cứ khen nó. Thế là con nghĩ là giống như thế là một cái gì đó hay trôi dậy hơi ai ngủ mê, con mừng quá. Thế là con cứ run hết người con lên. Thế là bà ngoại của cháu thì là người ngoại đạo, thế kêu là cái này là được ơn của Chúa. Thế con mừng quá, thế là con không biết nói gì hơn nữa. Con giờ con chỉ xin cha và công và đồng cầu nguyện cho cháu của con.
Mừng quá, không biết nói gì hơn, chỉ xin cha và cộng đoàn cùng đứng lên hân hoan ngợi ca và công bố lòng thương xót của Chúa. Cái đó mới là điều quan trọng, chứ chúng ta lại cứ xin cầu xin thêm tí, xin thêm tí. Không, một ơn cũng là ơn, nhiều ơn cũng là ơn, vì ơn của Chúa thì bao la lắm thưa anh chị em. Cho nên mỗi người chúng ta ngày hôm nay phải trở thành những người đứng lên, không có ngồi đó ủ rũ, không có ngồi đó kêu ca, không có ngồi đó phàn nàn trách móc, không có ngồi đó than thân trách phận, mà phải đứng lên. Đứng lên làm gì? Hân hoan, nhảy mừng, loan báo, công bố, ngợi ca lòng thương xót của Chúa. Một điều kỳ diệu Chúa đã làm, và từ Bảo Lộc lặn lội đến đây để mà ngợi ca, loan báo về lòng thương xót của Chúa. Tạ ơn Chúa, xin Chúa chúc lành cho con. Và con bé đó mấy tuổi?
Dạ 3 tuổi rưỡi, ở nội trú trong sơ luôn cha. Tại vì bố mẹ nó làm ở Sài Gòn. Dạ.
Bây giờ con cầm cái máy này về, con gửi tặng cho master ở trong đó nha. 500 bài giảng lòng thương xót Chúa để giới thiệu cho các sơ về lòng thương xót của Chúa, để các sơ, những nữ tu, những tu sĩ, những linh mục cũng phải là người đứng lên ra đi hân hoan ca ngợi loan báo lòng thương xót của Chúa. Chúa chúc lành cho con. Rồi, bà cụ tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con Trần Thị Nhiên ở Tân Hà, Bảo Lộc.
Bà cụ bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 76 tuổi.
Rồi, bà cụ 76 rồi, được ơn Chúa gì là loan báo cho
con
mọi người lòng thương xót Chúa?
Xin nói để tất cả mọi người được cái tin này. Khi mà con làm thì con không có run, mà bây giờ con kể lại thì con run lắm chạ. Con đi đọc kinh lòng chết thương xót, 3 giờ con về thì con gặp một đám đánh nhau. Thì ở bên ngoài cổng 15, 16 người, mỗi người một cái gậy, cầm lấy chờ để đánh cái anh ở trong nhà. Con vào tới nơi, mà ngoài sân thì đông lắm. Con vào tới nơi thì anh ta hai bàn tay máu đầy. Con hỏi tay anh làm sao, anh sợ quá, anh chạy vào anh đập cái cửa kính nhà, như là trên nhà anh xuống bếp, anh tính anh chạy. Thế thì là hai người công an đứng đấy nữa, mà không ai nói gì hết, roi điện giết đứng sẵn sàng đấy. Mà con vào thì cái thằng bé nó ở dưới bếp nó đi lên, thì cái anh chủ nợ này là anh túm cái áo cái thằng bé đấy, thì tất cả lại túm và gỡ ra cho thằng bé. Gỡ được thì thằng bé nó xuống dưới nhà, nó lấy một con dao dài lắm, nó lên thì lại túm vào đó để gỡ lấy con dao ra mà đuổi nó ra ngoài rừng kia đi. Thế thì cái anh này tức nó mạnh tính, anh bảo anh đấm cái anh chủ nhà. Thì con, sức con như thế này mà con dám đến con ôm với anh ấy. Anh to béo đó, mà con đứng đằng sau lưng con ôm, mà anh không thể nào anh gỡ ra được. Trong khi con thì con ôm anh ấy, nhưng mà con vẫn cầu xin Chúa, xin Chúa giúp đỡ. Vì con vừa đi đọc kinh 3 giờ con về mà, đọc kinh đọc chứng thì sau con về nơi thì con thấy con vào mà con ôm. Bây giờ con cũng nghĩ là chính Chúa làm, mà con đi sinh hoạt thì con kể ra ai cũng bảo là nếu con không vào hôm đó thì xảy ra án mạng đó. Thì con ôm với anh ấy mà anh không thể nào gỡ được con ra. Bây giờ mà đứa con nít nó dậy con cái con té ngay, mà anh ấy to béo như vậy mà anh không gỡ được chứ. Anh cứ đứng ngay như cây gỗ mà anh cứ bác bỏ con ra, bác bỏ con ra mà không gỡ được cha ơi. Đến lúc mà anh ấy nói với anh chủ nhà rằng anh thuê xã hội đen về đây đánh tôi. Con ấy nói rằng thì là bây giờ anh để tôi nói, bây giờ cái thằng nhỏ này nó ở dưới bếp nó đi lên hay không, tại sao anh nắm lấy nó. Đến lúc chúng vào gỡ được nó ra, gỡ nó ra thì nó xuống bếp, nó cầm một con dao dài nắm nó lên, lại túng vào nó để mà gỡ được con dao ra, đuổi nó ra. Bây giờ anh ấy đi, tính anh đánh với anh chủ nhà, nhưng mà anh không gỡ được con ra. Anh cứ đứng yên thôi, con như thế này mà anh không gỡ được ra này. Thế thì là con anh ấy bảo rằng mày đưa xã hội đen đến thì mày đánh tao. Con nói bây giờ anh để tôi nói anh nghe nhá. Hai ông công an roi điện đối nhất đứng đây, tôi nói hết mọi người nghe rồi phân xử phải trái. Bây giờ thằng nhỏ nó ở dưới nhà nó lên, nó đi không mà anh nắm lấy nó. Rồi bây giờ gỡ được nó ra thì nó thanh niên tính, nó xuống nó cầm con dao lên, mà may phúc mà gỡ được con dao ra thì không ai xảy ra tai nạn gì. Thì bây giờ hai anh công an lấy phân xử đi, rồi tất cả bằng này người nhận xét là lỗi từ đâu. Là cái anh kia bắt đầu quay ra xin lỗi, vậy là lỗi tại cháu rồi, cháu xin lỗi bác, xin lỗi hết mọi người ở đây. Anh quay ra anh nói là bao nhiêu người đứng ngoài kia quất hết đưa anh đi chà, không ai xông vào nữa. Thì con đi xin học, con nói thì An bảo nếu mà con bỏ anh ra thì anh sẽ đánh cái anh này chết, mà băng kia người ở ngoài họ vào thì họ đánh cái anh này nữa thì cũng chết. Thì thế nào cũng một người đi tù một người chết chà.
Đây là chuyện bà già bắt cướp. Chúng ta thấy nếu đúng như bà nói, mấy bà già 75 này thì chỉ sâu một cái thì bà té, làm sao mà có sức mạnh nào bà ấy giữ anh ấy lại được. Chỉ có lòng thương xót. Tại vì lòng thương xót thúc đẩy bà này đừng để sự dữ xảy ra. Xã hội ngày hôm nay quá nhiều sự dữ, quá nhiều kẻ gian, quá nhiều kẻ ác, cho nên rất cần lòng thương xót. Chỉ có lòng thương xót mới làm cho con người ta không hung hăng, không hung hãn, không có máu tanh, không có máu lạnh, để biết xót thương những người khác. Vì nghe chính lời Chúa nói rằng là mãi muôn đời ta dành cho ngươi tình muôn thuở, và mãi muôn đời ta dành cho ngươi lòng xót thương, thì ta cũng hãy dành lòng thương xót cho người khác. Chính lòng thương xót thúc đẩy bà này đến ôm cái anh ấy, mặc dù có thể nguy hiểm đến chính tính mạng của bà ấy, bà ấy cũng không màng, bà ấy không nghĩ đến. Mà nếu mà không có sự can thiệp của bà ấy như bà nói, thì cái anh này sẽ đánh thằng bé, và những người kia sẽ xông vào đánh anh này, rồi cứ án mạng chồng lên án mạng chồng lên án mạng. Xã hội ngày hôm nay rất cần những con người có lòng thương xót, và lòng thương xót ấy thúc đẩy mình không nhát sợ. Thưa anh chị em, thường thì chúng ta nhát sợ, chúng ta run rẩy trước sự dữ, gặp cái gì khó, gặp cái gì đe dọa đến công việc của mình, đến công ăn việc làm của mình, đến nồi cơm của mình, đến danh dự của mình, đến chỗ đứng của mình, là ta run, ta sợ. Bà này ngay cả mạng sống của bà cũng không sợ, chỉ vì bà muốn ngăn cản sự dữ mà thôi. Ngày hôm nay rất cần những con người có lòng can đảm như vậy. Lòng thương xót cũng là lòng can đảm. Lòng can đảm phát xuất từ lòng thương xót sẽ cho chúng ta có sức mạnh hơn những gì mà con người có thể làm được. Cảm ơn bà rất nhiều. Để tôi gửi tặng bà hai cái máy. Một cái bà tặng cho cái anh mà bà ôm anh ấy đấy. Bà còn nhớ bà ôm anh không? Người ta nói Honda ôm, rồi bia ôm, rồi thì cà phê ôm. Còn bà thì là cái gì ôm tôi không biết. Bà già ôm mà.
Đó. Con ra bao nhiêu người ta chửi con ấy cha, ăn uống tìm lại đánh mắng tìm đi, mà người ta sức lực như vậy, bà như thế này bà dám vào sao mà nó không đánh bà chết luôn đúng đấy.
Đấy mà Chúa cứu bà là để tỏ lòng thương xót người anh em đấy, tỏ lòng thương xót cái anh bé con đấy, và tỏ lòng thương xót cả đám đông ấy. Vì nếu mà không thì sự dữ sẽ cứ chất chồng lên, cái anh mập này sẽ đánh anh bé, và những người lớn sẽ đánh anh mập, rồi người nhà của anh mập sẽ lại đến đánh cái đám đông đấy, có phải không? Cứ như thế, cứ như thế. Và sau này biết bao nhiêu cái chuyện mà thanh toán đẫm máu xảy ra như vậy. Còn cái máy thứ hai này bà về bà tặng cho cái anh chàng bé con mà anh chàng mà được bà cứu. Nếu mà bà không ôm anh này thì anh đã bị đánh, bị bà cứu cả hai về phần xác. Để đem hai cái máy này tặng cho hai anh về phần hồn, được không? Bây giờ bà đi tìm cho bằng được nhé. Hãy ra đi loan báo công bố và làm chứng cho mọi người. Ra đi bà già 75, hoan hô. Mời anh.
Thưa cha, con là Luca Nguyễn Anh Sơn, người Bảo Lộc. Cách đây 20 tháng 7 vừa rồi, đầu tháng 7 tự nhiên mắt con nó sưng lên, nó nhức. Tụi con không thấy đường luôn. Khi còn đi đến nơi này thì trên đường đi thì nhức, khó nhìn. Nhưng mà về thì mắt lại không nhức, mà lại nhìn lại rõ. Và cho tới ngày hôm nay là lần thứ hai con đến đây thì mắt tự nhiên nó cũng sáng hơn. Chờ lúc trước rất là nhiều. Và con cũng đến đây là cũng cảm ơn cha với lại cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, và cũng xin tiếp tục cầu nguyện cho đôi mắt của con được trở nên bình thường trở lại.
Thưa anh chị em, đến đây thì mắt mờ, ra về thì mắt sáng. Lạ không? Lạ chứ phải không? Nhưng mà lạ hơn nữa là gì? Đến đây mắt tâm hồn của mình tối tăm, đến đây mắt tâm hồn của mình đầy sự ganh tị, đầy sự đố kỵ, đầy sự ghen ghét. Mình đến mình ngó coi nó làm ăn cái gì, mình đến mình ngó coi ở đây cái gì mà đông thế này, mình đến mình ngó coi cái gì mà kéo họ đến đây thế này. Mình đến đây để mình rình rập rình mò, mình đến đây để mình làm những chuyện mà không hay, không tốt, không đẹp. Mình đến đây với đầy những ý nghĩ tiêu cực, ý nghĩ xấu. Đấy là ánh mắt tâm hồn đã tối tăm. Mà lạ lùng là khi ra về thấy được rằng ồ, đây chính là đất thánh, đây chính là nơi Chúa chọn, đây chính là nơi để Chúa tỏ hiện quyền năng của Chúa ra. Và nhất là đây là nơi mà Chúa mời gọi chúng ta có lòng thương xót như Chúa xót thương. Tự nhiên mắt tâm hồn mình sáng ra. Đang là hận thù, mình trở thành tha thứ. Đang là giận ghét, mình trở thành yêu thương. Đang là đố kỵ, đang là ganh tị, mình trở thành biết đón nhận, biết khiêm tốn, biết thương yêu và biết xót thương những con người đang đắm chìm ở trong tội, đang đến đây để cầu xin lòng thương xót của Chúa. Đến đây đi thưa anh chị em, hãy đến đây và xin Chúa cho mình được sáng con mắt tâm hồn, như người anh em này đã được sáng con mắt thể xác. Đến đây anh không nhìn thấy, anh khó chịu, anh mở mắt. Ra về anh sáng mắt, anh cảm thấy thoải mái. Đến đây con mắt tâm hồn mình đang tối, đang khó chịu quá, đám đông nào nó đến, thằng nào mà nó kéo nó đến, nó làm cái gì đây? Mình rình mò, mình khó chịu, mình ganh tức, mình đố kỵ. Mình bỗng đến mình được Chúa biến đổi. Ồ, họ là những con người được thương xót, họ là những con người đáng được thương xót. Tôi cũng như anh chị em là những con người cần được thương xót, đáng được thương xót và đang kêu nài lòng thương xót. Thôi thương xót chúng tôi đi. Thôi đừng ganh tị, đừng ganh ghét, đừng đố kỵ nữa. Thôi đừng làm những cái gì xấu xa nữa. Thôi đừng có ý nghĩ gì nữa. Hãy xót thương đi, hãy xót thương đi để cũng được hạnh phúc như chúng tôi. Hallelujah. Tặng anh 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Ra về tiếp tục sáng mắt đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Chờ con.
Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Ngân, 26 tuổi, con ở thuộc
giáo. Bao nhiêu tuổi?
26 tuổi, con ở giáo xứ Mỹ Khánh Hà, Tào Nhãn Địa, Hoàn Vinh, Nghệ An.
Thưa cha, con nói từ từ, thực sự là con nói chậm chậm mấy gì cha hiểu, cha tai cũng lãng mà nó cũng rốt nát lắm, con nói từ từ giúp chúc cha được không? Rồi.
Thưa cha, con đến đây trước tiên là con tỷ lệ Chúa Giêsu, con tin thả vào Chúa, con cầu nguyện cho cha là được bình an sống lâu, để cha cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho con và tất cả mọi người.
Này con được ơn gì?
Thưa cha, con là được ơn Chúa chữa lành bệnh con, thưa cha, và cầu đoàn con là bị bệnh ung thư.
Bệnh gì?
Ung thư trực tràng và bể đúng người. Ung thư trực tràng bể đúng người.
Ung thư trực tràng
bể đúng người.
Bể trong người. Nó bể ra,
dạ.
Phải không? À, cái khối ung thư ở trực tràng nó vỡ ra, dạ. vỡ ra là bể rồi, vỡ là bể rồi.
Thưa cha, là vào ngày 25 tháng 5 năm 2016 là con đi đến nơi khám bệnh thì họ bảo con là họ nội soi khám mọi rồi họ nói là con là đề nghị nhập viện ung biểu ngay. Đến khi đó là con đi vào bệnh viện ung biểu Nghệ An. Thì lúc đầu thì họ bảo khi nội soi thì họ bảo là ở trong trực tràng con là có một cái polyp lành tính gửi tế bào ra ngoài Hà Nội, thì nói lành tính. Đến khi là họ mổ ra thì cả một polyp lành tính mà một cái ung thư bể rồi mà họ nói còn khi con mổ thì họ mổ con ra thì được 6 ngày là họ đợi con về. Họ nói con là không sống quá 10 ngày, con không được sống quá 10 ngày. Mà trước khi con chưa đi khám, bắt đầu đi khám là con nghe nói là con nghe tin là có cha Long ở giáo xứ Chí Hòa cùng nguyện vì lòng thương xót Chúa, thì con
kia tim không biết tim mà đau cả, thì nhờ chị con ở Vùng Tàu để xin số điện thoại cha, thì nghe chị con lại là cha đi sân mì rồi là đi mô lên đây trong Việt mất.
Đi mô mà không biết được mô.
Dạ. Thế đến khi là con nhờ người ở từng bên là có một người họ tỉnh là cho con số điện thoại cha, thì khi nữa con chưa biết bởi gì chứ mà con nhận tin cho cha là lạy Chúa Giêsu, con tin tạo vào Chúa, xin cha chỉ thành và cầu và lòng thương xót Chúa, cầu nguyện cho con là con bị ú nhưng mà xin Chúa là chữa lành con là thành ú lành tính cho con hải ung thư. Thưa cha là con được đền kỳ cha cả cung nguyện cho con đền kỳ con ở trong bệnh viện đang hở mổ con ra rồi, thì hồi nãy con là không sống quá 10 ngày bởi vì là ung thư thì bể rồi mà ruột thì thổi thì tính hồ cắt thể ruột của con thật rồi cha, con giàu một loài người thì con nỡ mà nói với Chúa là con nói thật, mà hồi nãy con về đền kỳ con về 6 ngày là hồi nhủ con về. Ờ, cái này là chị chưa về à? Đâu, cái này là chưa về bao, chưa để chỗ khỏe nó cho em mà lại 3 ngày nữa để em xin được mẹ mạnh chí. Con nói rước ngay từ 7 là ngay được mẹ đi viện cái liệt là xin để cho về nơi nhà. Mà cái sợ là con không về được cái nơi nhà để cái để lên nơi từ 7 thì cho con hai cha dùm dịch thì họ nói là chị ra chị không có thuộc chí nữa, chị người ta trả viện về bữa thứ 6 rồi mà 6 ngày họ trả rồi. Thế khi sang để đến nơi thứ 2 là họ cho hai cha dịch con truyền về nơi nhà, thì thực sĩ về vừa nơi nhà thì con mắt nhậm rồi không có chí nữa, để khi con làm giàu là lấy Chúa Giêsu con tin thả vào Chúa, xin Chúa cho con vào nơi nhà để con gặp con coi. Mà cái con là đứa lớn tuổi là mới con 5 tuổi rưỡi, mà đứa bé là mới có 3 tháng rưỡi nhá. Rồi cái đầu con nghĩ là vô để gặp con thì mà chết trong quả chí nữa. Mà cái đến khi về là đến khi vô lên nơi nhà thì còn con thì đứng dài quá, nói vô gặp mẹ thì đứng nói là hừ không nghiền phiền
gì mẹ nói.
Còn con đứng dài quá, mời được cô 5 tuổi rưỡi thì nhủ là vào. Con nói với chị là cho con gặp con gái đầu của con, cái tê con gặp bá là con của con cái. Con đứa đầu tiên là 5 tuổi rưỡi, đứa thứ hai là 2 tuổi rưỡi, mà thứ ba là mời cô bá thì con 4 tháng.
Chứ còn 3 đứa.
Dạ. Thưa cha đến khi là về nơi nhà là con hấp hối, cái nợ là nói là cái nợ không có gì nữa là con nói vì anh nó là nhờ cha sức giàu, nhờ cha sư ở cha nha con cũng cả cha lắm. Người Bụt Đà là nhờ cha để sức giàu thế lo liệu các phép cho em đó để xưng tội được lệ là con cả nói là tạ ơn Chúa là cho con biết cái bệnh nằm để con lỡ phân hôn. Cái nợ con cũng nhận tin cho cha là nhờ cha không nguyện cho con là được ơn chất lành, được ảnh năn tội chôn nếm để được ơn chất lành. Con cần nghĩ là cảm tạ Chúa là cho con biết cái bệnh nằm như thế này là để con lỡ phân hôn, lỡ con đi ra ngoài đường mà sẽ tụp con cái chết thì con rớt linh hôn xuống vào ngục.
Nhưng mà rồi cuối cùng con có chết không?
Không, thưa cha. Đến cái sau là về cái đó là về là cứ gia đình, bởi vì con không vào gia đình thành tám khi con mới được 17 tuổi là được 9 năm rồi. Là cái nợ là hồi gia đình thành tám lòng thương xót Chúa đền cung nguyện, thế con làm toàn 9 ngày thế đọc bá cho chiều con cung nguyện, thế nhận tín cho cha nhờ cha cung nguyện cho con. Đến khi là dân gian là con thải tỉnh rồi, tỉnh dân gian mà lúc đầu là ở trong bệnh viện là truyền đàm sửa vào trong người con là vừa mất tiền đồng hồ là con liệt như chạy trôi, nhưng mà về nhà cái nợ con uống mình nước là người con không nạp thức ăn nữa, uống mình nước là nôn mình được không hề nạp một tí thức ăn nữa, nhưng mà về nhà thì được ơn Chúa vì nhờ lời đục kính vì cả một nước lạnh rồi một nước rồi là nhờ cha làm phép, nhờ lên cha sự làm phép là được thành con, rồi là được thành để chữa bệnh con.
Rồi bây giờ nó sống rồi tóm lại là sống rồi đúng không? Rồi thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một người chị em 26 tuổi và bị ung thư trực tràng, đã bị bể và đem vô bệnh viện, người ta cắt hết cả cái bộ đồ lòng đồ ruột ra rồi ta bảo đi về, 6 ngày sau thì qua đời và mọi sự thì chị đã chăn chối hết rồi. Chị cũng tạ ơn Chúa là được chết ở trên giường bệnh, được chích dầu, không có phải bị đụng xe bất đắc kỳ tử mà mất linh hồn sa hỏa ngục. Nhưng mà cuối cùng thì Chúa đã chữa chị ấy. Chúng ta thấy nhìn một người nay còn 26 tuổi phải không? Mà có ai biết rằng bị bệnh ung thư không? Không ai biết. Có ai biết là bộ đồ lòng chị bị cắt hết rồi? Đâu ai biết. Và chị đang nói rất là rõ ràng, mặc dù là tiếng Hà Tĩnh mình không có nghe quen thôi, nhưng mà chắc chắn là anh chị em nghe thì hiểu rằng là một người tràn đầy niềm tin thác vào Chúa để mạnh dạn lên đây. Tôi thấy cái điểm rất là hay là chị lúc nào chị cũng cười, phải không? Một người mỗi có khi người ta lên làm chứng thì nhiều mặt nó buồn bã hay là sầu héo, trai cầu nguyện cho con của con thế này thế khác rồi. Thế thì ta thấy rằng là lên công bố hân hoan loan báo là như vậy, mặt rất là tươi, mà nhìn thì không ai thể biết rằng là một người đã ung thư trực tràng mà khối u ác mà đã bị bể ở bên trong bụng rồi và cắt hết rồi. Thì ta thấy rằng chỉ có Chúa làm. Trong bài tin mừng ngày hôm nay ta thấy người ngoại giáo, cái người đàn bà Canaan, bà là người không có đạo, là người không phải là người Do Thái giáo, là người không phải là dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn, nhưng cái người đàn bà ấy đã đến kêu nài lòng thương xót của Chúa. Xót thương ai? Xót thương ai? Xót thương ai? Con bà ấy. Bà không cầu xin cho bà nhưng mà xót thương con bà ấy. Mỗi buổi sáng đến đây chúng tôi gặp nhiều lắm, có khi mới 5 giờ sáng, có khi mới 6 giờ sáng đã có những người mẹ bế đứa con. Thưa cha, con ở Đắk Lắk, thưa cha, con ở Đắk Nông, cùng với người chồng, hai vợ chồng bế đứa bé đến, cha cầu nguyện cho con của con, cháu nó sắp nhập viện, cháu nó sắp đến bệnh viện nhi đồng. Nhiều lắm thưa anh chị em, sáng sớm có khi mới 6 giờ ra đã thấy đến cầu nguyện cho con của con, cầu nguyện cho cháu của con. Và có những người chồng bế đứa con nó vô, tôi dắt vô trong nhà nguyện này cầu nguyện. Tôi thấy cái hình ảnh giống y như người phụ nữ Canaan. Thưa cha, xin cha cầu nguyện cho con của con, cháu nó bị sốt xuất huyết, cháu nó bị bại não, cháu nó bị ung thư máu. Nhiều lắm, từ sáng sớm tự nhiên mà nó đi từ máy Bảo Lộc, từ Đắk Lắk, có khi đi từ Cần Thơ, có khi đi từ mãi miền Tây lặn lội lên đây cả đêm để mà sáng sớm đến đây, rồi sau đó đi bệnh viện, rồi sau đó là một lời tạ ơn Chúa. Như người chị em này, như là những người lên đây làm chứng hôm nay, chúng tôi muốn kết thúc bằng lời mời gọi những anh chị em tôn giáo bạn như người phụ nữ Canaan đã được Chúa xót thương. Nào, những anh chị em tôn giáo bạn đâu, mời anh chị em lên đây. Tôn giáo bạn đâu, những người không tôn giáo đó, mời các anh lên đây. Rồi mời chị lên đây. Rồi mời con lên đây. Những người tôn giáo bạn lên đây. Rồi con đây cha. Lên đây, bạn nào nữa? Lên đây. Rồi bạn ở ngoài kia nữa, vô đây. Những người tôn giáo bạn mời lên đây. Rồi, cảm ơn con nhé, Chúa chúc lành cho con. Rồi, chúng ta còn thấy là hai người nhân chứng nữa muốn chia sẻ nhưng mà thời giờ không cho phép. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi muốn mời gọi những anh chị em tôn giáo bạn tiến lên đây. Tiến lại lên con, tiến lại lên. Đi lên, lại lên. Rồi, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì?
Dạ, con tên Ngô Hoàng Tính.
Ngô Hoàng Tính, con ở đâu và con được đến đây làm gì?
Con ở Vĩnh Linh.
Ừ.
Dạ, lên đây với người bạn của con.
Lên đây với bạn của con. Rồi con muốn xin ơn gì?
Dạ.
Con xin ơn gì hay con được ơn gì của Chúa?
Con theo bạn, con mới vô, con cũng như con muốn theo tò mò cũng như, dạ.
Hay quá, xong rồi trong phát tay thưa anh chị em. Còn con tên gì?
Dạ, con tên Út.
Rồi, con ở đâu?
Con ở Đồng Nai.
Ừ, con ở Đồng Nai. Rồi, con theo đạo gì?
Con đạo Phật.
Rồi, con muốn xin ơn gì?
Xin ơn ban mắt con sáng.
Xin ơn cho mắt con sáng. Còn con đạo gì?
Dạ, con không có theo đạo gì hết.
Rồi con đến đây con thấy làm sao? Con cảm tới bây giờ thì con tò mò. Vì cái tò mò con đến đây và con nhìn thấy con thấy làm sao? Nói cho mọi người.
Dạ, con thấy tôn giáo giảng đạo này kia có theo cái ý của mọi người, cũng như là cái hướng thiện, tâm, linh đồ này kia. Dạ, con thấy rất là hay.
Rồi, còn con ở đâu đến, con tên gì? Để trả chúc, con tên gì?
Dạ, thưa cha, là con tên Hà Lem, con ở Đắk Nông, Đắk Ni ạ.
Con đạo gì?
Dạ, con đi Phật giáo ạ.
Con Phật giáo rồi, con từ Đắk Nông đến đây, con xin ơn gì?
Dạ, thưa cha, thứ nhất là con xin cầu nguyện cho Con xin cho Chúa xin cầu nguyện cho con là con của con đây là bị bệnh leukemi máu trắng ạ.
Vâng, y người phụ nữ đến cầu Canaan đến xin Chúa cứu chữa đứa con của mình. Rồi còn con.
Dạ thưa thưa cha. Con
tên gì ở đâu?
Hà Giai.
Hà Giai ở người dân tộc ở đâu?
Người dân tộc Mà Nông.
Mà Nông ở đâu?
Ở xã Đắc Nia, tỉnh Đắc
Nông. Rồi con đạo gì?
Con có trước thì
con đạo gì?
Con đi theo chùa mấy ngày, sau đó thì không cho phép đi, không ở vậy thôi.
Rồi trước đi theo chùa mấy ngày, giờ đi theo Chúa chưa?
Chưa.
Rồi chưa đi theo Chúa. Toàn con.
Dạ, con ở trên Bảo Lộc, con hôm nay làm chứng cho cháu của con.
Con tên gì?
Con Bùi Văn Quý.
Con đạo gì?
Dạ, con đạo Phật. Con muốn đi theo cha để bên đạo.
Rồi con muốn theo cha để làm gì?
Để theo bên đạo.
À, muốn đi theo đạo phải không? Phải không?
Dạ, mà cháu của con là ung thư cuối cách đây một năm, nhờ cha cái cộng đồng làm phép lại khỏi.
Nó khỏi chưa?
Dạ khỏi, ở đây ạ.
Hả?
Ở đây ạ.
Ừ, tạ ơn Chúa. Con đến đây, con đến là chia sẻ cho mọi người con rồi. Để rồi, để con viên này. Cháu của con đâu?
Dạ cháu rồi, ngục chết kìa.
Hả? Đâu lên đây?
Dạ dạ dạ. Bị ung thư cái giai đoạn cuối rồi mà đi các bác sĩ Bảo Lộc cũng không được, xuống ở thành phố đây thì mới chữa khỏi, với lại nhờ cha giúp đỡ cầu nguyện cái cộng đồng.
À, đây là một người anh em là không có đạo Công giáo, có đứa cháu nó bị bệnh ung thư máu hả?
Dạ ung thư.
Hả?
Bị ung thư gan.
Ung thư gan.
Dạ.
Rồi sao nữa?
Giai đoạn cuối luôn á. Mà xương phù hết lên luôn, bao nhiêu sơ ở đây thì cũng biết hết rồi. Dạ.
Rồi sao nữa?
Thì nhờ cha với các sư các cộng đoàn cầu nguyện khỏi ạ. Hôm nay con lên con ngạc nhiên là cái bệnh này không ai chữa được ạ. Dạ.
Con tên gì?
Con tên là Catherine.
Catherine mấy tuổi?
13.
13, Catherine bị bệnh gì?
Bị suy thận.
Ừ, gì nữa?
Suy thận nặng.
Suy thận nặng gì nữa? Hả?
Dạ, thì cháu chị nói đi.
Rồi, còn con có đạo không?
Đây là con của con này cha.
À, hả?
Đây là con của con.
À, đây là bà mẹ, đây mới đúng là bà mẹ, nãy giờ đi tìm mãi mới ra bà. Rồi, bà xuống chất. Rồi, bà mẹ Canaan. Rồi, bà tên gì?
Tên con là Cai Nhân.
Rồi.
Con ở Lộc Tân, thôn 3, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm.
Rồi, con tên là con đạo gì?
Dạ con đi cũng đi theo đạo Chúa.
Rồi, con muốn theo đạo Chúa rồi con của con nó được ơn như thế nào?
Thì con vừa trước con của con thì đầu tiên nó căn bệnh của con thì nó bị phù. Như con nhỏ nó như này nhưng mà phù nó còn 60 mấy ký. Thế thì con đi đến cái đồng 2, thì cái đồng 2 nó là không chữa được rồi. Thì bắt con về, thì con về nhà thì con chỉ cầu xin cho Chúa thôi, chỉ cầu xin cho Chúa với các cha ở trên kia, các cha mừng ấy, và các sơ, các bà mẹ luôn luôn cầu nguyện cho con. Rồi lúc đấy thì con nhắn tin cho cha Long, thì cha Long nói là cầu nguyện cho con. Thì lúc đấy thì con không biết ngày nào con cũng ôm nước mắt mà khóc. Chỉ có một mình đứa này, một con gái mà thôi, nhưng mà nhà thì cũng nghèo, đi làm mướn làm thuê, đi vay đi mượn với đi chữa bệnh cho con mình. Thì lúc đó thì mình cũng chẳng buồn, không khi đau đầu. Thì nhà có ba đứa bị, bố ở nhà cũng đang bị, còn trong này có hai đứa con bị, đứa thì đang bị gan, đứa thì đang bị thận, còn bố ở nhà thì cũng tai biến, đi đâu cũng mò đâu cũng chẳng ra được.
Thưa anh chị em, thấy một hoàn cảnh chồng thì tai biến, ba đứa con, đứa thì bị gan, đứa thì bị thận, đứa thì ung thư, mà người mẹ Canaan này vẫn kiên trì bám lấy lòng thương xót của Chúa và xin Chúa cầu nguyện cùng với người anh em không có đạo này, bám lấy lòng thương xót của Chúa. Ta thấy nhiều lúc như thử là Chúa nói rằng ta còn phải lo cho những đứa khác, như thử là vậy, nhưng thực sự lòng thương xót của Chúa đấy là một cái thử thách lòng tin. Và cuối cùng Chúa nói rằng tôi chưa thấy ai có lòng tin như người phụ nữ này. Mới mức độ mà bảo rằng cho chó thôi, nhưng mà con chó thì nó cũng được hưởng những cái mảnh vụn rơi xuống chứ. Chứ những cái lúc mình thấy dường như là Chúa đối xử với mình tệ quá, nhưng mà không đâu. Chúa đã nói rằng ta mãi thương ngươi, yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, và ta mãi mãi xót thương ngươi. Tạ ơn Chúa đã đưa người chị em này đến đây, đúng người phụ nữ Canaan với người chồng bại liệt và ba đứa con, đứa thì ung thư, đứa suy thận, mà vẫn lòng tín thác vào Chúa, để hôm nay Chúa tỏ uy quyền của Chúa cho con bé nó đã được khỏi và đến trước chúng ta. Hallelujah. Rồi, cho gửi tặng con mỗi chị em. Mỗi chị em chúng con cho gửi tặng một cái máy lạnh giảng lòng thương xót Chúa, để xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con nha. Rồi, về chúng con nghe và chúng con rao giảng nha. Nghe những ơn phúc mà Chúa ban cho những người biết tín thác vào Chúa, dù họ là công giáo hay không công giáo, Chúa vẫn xót thương. Sẽ có dịp con được lên chia sẻ lại nha. Rồi hôm nay không có người, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Đâu rồi? Nghe chị em Tôn Giáo Bạn. Tôn Giáo Bạn đâu? Tôn Giáo Bạn đâu?
Rồi, con đạo Cao Đài.
Đạo cái gì?
Con đạo Cao Đài.
Rồi, đạo Cao Đài, cho một tràng khó tay. Cao Đài con gì?
Con ngoại đạo.
Con ngoại đạo, đạo gì?
Con đạo Phật.
Bên Phật. Đạo Phật, rồi, con đạo gì?
Con đạo.
Hả?
Đạo Phật.
Hả?
Đạo Phật.
Đạo Phật hả? Đạo Phật. Rồi, ta đạo Phật. Đạo Phật, con đạo gì?
Con đạo Cao Đài.
Đạo Cao Đài, rồi, cho tặng con đạo Cao Đài. Rồi, rồi anh chị em cho tặng con. Hy vọng rằng ngày hôm nay con sẽ nhìn thấy được nhiều điều lạ lùng. Rồi, cho tặng con, có dịp lên đây chia sẻ làm chứng cho lòng giữa Chúa. Con đạo gì?
Con không có đạo gì hết.
Con không có đạo gì hết, cũng là con cái của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta những người con của Chúa thật là tuyệt vời ngày hôm nay. Như lời Chúa mời gọi là con tin thế nào con sẽ được như vậy. Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em chúng ta, để với bao nhiêu khó khăn thử thách ta vẫn chọn niềm tín thác vào Chúa. Mãi muôn đời ta vẫn yêu thương con bằng mối tình muôn thuở. Mãi muôn đời ta dành cho con lòng xót thương.